Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền, Kinh Tiểu Bộ, Tập 2, Khúc Đa Ca Nikaya, nguyên bản Pali, Việt dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, nguyên tâm Trần Phương Lan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Nhà xuất bản Tôn giáo, Phật lịch 2559, Dương lịch 2015. Hội đồng chứng minh. 1. Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ. 2. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. 3. Hòa Thượng Thích Thanh Từ. 4. Hòa Thượng Thích Từ Nhơn. 5. Hòa Thượng Thích Hiền Pháp. 6. Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Hội đồng phiên dịch. Chủ tịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tổng thư ký Thượng tọa Thích Chí Siêu. Thành viên Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, Hòa Thượng Thích Chơn Thiện, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Hòa Thượng Thích Phước Sơn, Thượng Tọa Thích Nguyên Giác, Thượng Tọa Thích Phước Cẩn. Chuyện Ngạ Quỷ Peta Phát Thu. Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-La-Hán Chánh Đẳng Giác. Chuyện Ngạ Quỷ. Phẩm Một La Mã. Phẩm Con Rắn. Chuyện thứ nhất. Thí dụ Phước Điền Khetu Pama. Đức Thế Tôn kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veluvana, Trúc Lâm, gần Rajagaha, Vương Xá. Thời ấy, ở Vương Xá có một người chủ ngân khố giàu sang vô cùng và chỉ được biết qua danh hiệu Đại Phú Ông, Mahadana Sethi. Ông có một con trai độc nhất, rất khả ái và xinh đẹp. Khi cậu đến tuổi trưởng thành, cha mẹ cậu suy nghĩ như vậy: nếu con ta chi tiêu 1.000 đồng mỗi ngày, thì dù cả 100 năm nữa, số lượng tài sản này cũng sẽ không hết. Họ chẳng dạy cậu một nghề gì cả, vì suy nghĩ việc học nghề sẽ rất tốn nhiều công sức mệt nhọc, cứ để nó an nhàn thân tâm, hưởng thọ giàu sang thỏa thích. Thay vì dạy nghề, khi cậu đến tuổi 16, họ cưới cho cậu một cô dâu kiều diễm nhưng hoàn toàn thiếu đạo hạnh. Cùng với cô vợ, cậu đổ hết thời giờ vào việc hưởng thụ, thích thú tầm cầu dục lạc. Khi cha mẹ mất, cậu phung phí tiền của vào đám vũ nữ, ca nhân và các đám vui chơi khác. Sau khi tiêu hết tài sản, cậu trở nên nghèo khó, phải cố xoay sở để sống bằng cách vay nợ. Nhưng khi cậu không còn có thể vay được nữa và bị các chủ nợ thúc bách, cậu đưa hết ruộng vườn, trang trại, nhà cửa cùng các gia sản khác, rồi trở thành kẻ hành khất sống trong nhà tế bần của thành phố ấy. Bấy giờ, một hôm, bọn cướp gặp cậu và bảo: "Này chú, xem đây, chú làm sao ra khỏi cuộc sống khốn khổ này. Chú còn trẻ và có năng lực. Hãy đi theo bọn ta và sống đầy đủ thoải mái bằng cách trộm cắp. Bọn ta sẽ tập luyện cho chú." Cậu đồng ý và đi theo chúng. Bọn trộm cướp cho cậu một cây gậy lớn, và trong khi chúng đột nhập vào một cái nhà mà bọn chúng đã đục thủng một lỗ lớn. Chúng đặt cậu ở chỗ ra vào và nói, nếu có ai đến, hãy đánh chết nó đi. Cậu vốn tâm trí đần độn, không phân biệt bạn thù, liền đứng đó và chỉ chờ đợi người khác đi đến. Bấy giờ, người trong nhà trở dậy, chạy đi thật nhanh nhìn đây đó. Chợt thấy cậu đứng ở lỗ thủng ấy, họ vừa nói, chúng đây rồi, quân khốn kiếp, lũ trộm cướp. Họ vừa chụp lấy cậu đưa đến nhà vua, trình, Tâu Đại Vương. Tên trộm này bị bắt lúc đang phá nhà. Vua ra lệnh cho đám quân giữ thành, chặt đầu nó đi. Bọn này giam cậu vào ngục và đưa đến nơi hành hình. Chúng đánh cậu bằng roi trong lúc cậu đi theo tiếng trống xử tội. Cùng lúc, quần chúng la lớn. Tên cướp phá hoại này đã bị bắt ở thành này. Bấy giờ, ở trong thành ấy, có nàng hoa khôi tên là Sulasa đang đứng bên cửa sổ. Nàng thấy cậu bị dẫn đi ngang, và vì nàng đã quen biết cậu từ thời trước, nên nàng có cảm tình với cậu. Vốn là người từng đạt đại phú quý trong thành này. Nàng liền cho gửi mứt, bánh và nước uống, lại nhờ người nhắn với bọn giữ thành. Cầu mong các tôn ông đợi cho đến lúc người này ăn xong mứt, bánh và uống nước. Cùng lúc ấy, trong thành này, tôn giả Maha Moggallana đang quan sát bằng thiên nhãn và thấy tình cảnh nguy khốn của kẻ này. Tôn giả động lòng bi mẫn và suy nghĩ, vì kẻ này chưa hề làm công đức gì mà chỉ tạo ác nghiệp, y sẽ bị tái sanh vào địa ngục. Nay nếu ta đi ra và y cho ta mứt, bánh và nước uống, y sẽ được tái sanh vào hội chúng các địa thần. Ta phải giúp đỡ kẻ này. Vì vậy, tôn giả liền xuất hiện trước tội nhân ngay khi mứt, bánh và nước được mang đến. Khi cậu thấy vị trưởng lão, tâm cậu được an lạc, và cậu suy nghĩ, ta có lợi ích gì nhờ ăn mứt bánh này nếu ta phải chết? Giờ đây, chúng sẽ làm hành trang cho ta lên đường đi đến thế giới bên kia. Thế là cậu nhờ đưa mứt bánh và nước uống đi cúng vị trưởng lão. Khi tôn giả Maha Moggallana thấy nỗi thống khổ của cậu đã trở thành hoan hỷ, tôn giả ngồi xuống và ăn uống, xong rồi đứng dậy đi lên đường. Còn người ấy bị các đao phủ đưa đến nơi xử tội và chém đầu. Nhờ hành động tín thành đối với trưởng lão Moggallana, phước điền vô thượng ở đời, kẻ ấy xứng đáng được tái sanh vào thiên giới cao cả. Nhưng vì niềm luyến ái phát ra đối với Sulasa, khi cậu suy nghĩ, ta tạo được lễ cúng dường này là nhờ nàng, nên ngay lúc lâm chung, tâm cậu trở thành bất tịnh và cậu tái sanh vào cảnh giới thấp hơn, làm vị thần ở trong cây chuối lớn có tàn lá rậm rạp trong rừng hoang. Bấy giờ, tình cờ, vị thần thấy Sulana trong vườn của nàng, liền mang nàng đến nơi cư trú của vị ấy. Mẹ nàng than khóc, bảo vị ấy sau một tuần phải đem nàng trở lại. Bà mẹ kể chuyện cho mọi người nghe khi họ hỏi bà sự việc đã xảy ra. Và họ tràn đầy kinh ngạc, bảo nhau, các bậc A-la-hán quả thật là phước điền vô thượng ở đời. Ngay một hành động từ bi nhỏ bé đối với chư vị cũng làm cho con người tái sanh vào cõi chư thiên. Chư Tăng thuật chuyện này lên Đức Thế Tôn, Ngài bèn ngâm các vần kệ này để giải thích sự việc. 1. Bậc Thánh ví như các ruộng đồng, người cho là chính các nhà nông, hạt gieo là vật đem dâng cúng, kết quả từ đây được hưởng phần. 2. Hạt giống đây và đám ruộng đồng, dành cho ngạ quỷ lẫn người trồng. Nơi này ngạ quỷ thường an hưởng, thí chủ tín thành phước đức tăng. 3. Vì hành thiện nghiệp ở trên đời, cúng lễ các ma quỷ đói mồi, sẽ đến cõi thiên làm chú xứ, nhờ người đã tạo nghiệp an vui. Khi pháp thoại chấm dứt, 84.000 người được đắc pháp nhãn. Chuyện thứ hai, con lợn rừng, Sukara. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Beluvana, Trúc Lâm, gần Rajagaha, Vương Xá. Tương truyền ngày xưa, khi Đức Thế Tôn Kassapa, Ca Diếp thuyết pháp, một tỷ kheo đã điều phục tự thân, nhưng thiếu phòng hộ ngôn ngữ nên đã mạ lị các tỷ kheo khác. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh vào địa ngục. Sau khi đã bị thiêu đốt tại đó cả một kiếp, vị ấy rời cõi ấy và trong kiếp này tái sanh gần thành Rajagaha, dưới chân núi Gizakuta, linh thú. Vị ấy luôn bị đói khát dày vò. Thân thể vị ấy có màu vàng ròng, nhưng miệng lại giống mõm lợn rừng. Vào thời ấy, tôn giả Narada đang trú tại núi linh thú. Vừa cầm y bát, vị ấy khởi hành từ sáng sớm để khất thực. Trong lộ trình đến Rajagaha, vị ấy thấy ngạ quỷ kia trên đường. Khi hỏi về hạnh nghiệp mà ngạ quỷ kia đã tạo, vị ấy đã ngâm các vần kệ sau. 1. Nhà ngươi vàng rực khắp toàn thân, chiếu ánh sáng ra khắp mọi vùng, song miệng nhà ngươi như mồm lợn đực, nghiệp gì ngươi tạo kiếp xưa chăng? Ngạ quỷ đáp lời. 2. Xưa con điều phục khéo về thân, nhưng khẩu con không được hộ phòng, vì thế hình hài con vậy đó. Narada thấy rõ con cùng. Ngạ quỷ ấy còn nói lời khuyên này với trưởng lão. 3. Narada, vậy hãy xem đây, con muốn trình tôn giả việc này. Đừng phạm ác tà về khẩu nghiệp, e ngài sẽ hóa mõm heo vầy. Thế rồi, tôn giả Narada, sau khi đã đi khất thực trong thành Vương Xá, và sau buổi ngọ trai, trở về trình bày sự việc này với bậc đạo sư, ngài dùng đó làm đề tài thuyết pháp. Chuyện thứ ba, ngạ quỷ có mồm hôi thối, Putimukha. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veluvana, Trúc Lâm. Ngày xưa, vào thời Đức Thế Tôn Kassapa, Ca Diếp, có hai thiện gia nam tử, theo lời giáo huấn của ngài đã xuất gia bỏ đời thế tục, thực hành đầy đủ giới luật và sống khổ hạnh khắc nghiệt. Hai vị an trú hòa hợp với nhau ở một nơi kia trong làng. Sau đó, một tỷ kheo có ác tính, thích mạ lị, đã đến trú xứ của hai vị. Hai trưởng lão này ân cần nhận vị ấy, và qua ngày thứ hai lại cùng vị ấy đi khất thực. Dân chúng tích cực tuân lời dạy của chư vị và cúng dường chư vị đủ cháo, gạo, cơm và nhiều thực phẩm khác. Vị kia suy nghĩ, làng này thật là nơi ở tốt để khất thực, và dân chúng đầy đủ tín tâm cúng dường thực phẩm ngon lành. Đây lại có bóng mát và nước, ta có thể sống sung sướng ở đây. Nhưng chẳng thể được bao lâu nếu hai tỷ kheo này cũng trú cùng nơi này. Được rồi, vậy thì ta sẽ làm sao cho họ không đến đây ở nữa. Thế là vị ấy phỉ báng người nọ với người kia. Hai vị dần dần sinh ra hoài nghi và suy nghĩ, dầu sao cũng có thể như vậy, và mất lòng tin. Chư vị tránh mặt nhau, rồi không ai bảo ai, mỗi người ra đi tìm một nơi dễ chịu hơn. Dân chúng hỏi vị tỷ kheo phỉ báng: Bạch tôn giả, chư vị trưởng lão đi đâu rồi? Vị ấy đáp: Suốt đêm hai vị tranh cãi nhau, hai vị ra đi chẳng để ý đến lời ta bảo. Xin đừng tranh cãi, hãy hòa hợp. Và còn nhiều chuyện khác nữa, ta nói thêm. Những người nào có tính như vậy thường thích đánh nhau to. Sau đó, quần chúng van nài: Cứ để chư vị trưởng lão đi. Tuy nhiên, vì chúng đệ tử, xin tôn giả ở lại đây và đừng hối tiếc gì cả. Vị ấy đồng ý đáp: Được lắm. Trong khi ở đó vài ngày, vị ấy suy xét: Do tham muốn chú xứ, ta đã ly gián hai tỷ kheo này. Ôi, ta đã quyết tâm tạo nhiều ác nghiệp. Bị lòng hối hận sâu xa dày vò và ngã bệnh vì tinh thần xao động. Chẳng bao lâu, vị ấy từ trần và tái sanh vào địa ngục Avici, vô gián hay A Tỳ. Về sau, vị ấy tái sanh vào kiếp này là một ngạ quỷ có mồm hôi thối ở không xa thành Rasagaha. Thân thể vị ấy có màu vàng ánh, nhưng sâu bọ lúc nhúc bò ra từ mồm vị ấy, cấu xé mãi khiến mồm vị ấy bốc mùi hôi thối. Thời ấy, tôn giả Narada từ đỉnh linh thú đi xuống, thấy ngạ quỷ kia, bèn ngâm vần kệ hỏi về hạnh nghiệp của vị ấy. 1. Ngươi có màu da sáng đẹp sao? Như chư thiên ở cõi trời cao, ngươi đang lơ lửng trong không khí, song miệng ngươi hôi thối biết bao, vì đám bọ sâu đang cắn xé. Kiếp xưa ngươi tạo ác hành nào? Ngạ quỷ đáp: 2. Là một tỷ kheo có ác ngôn, dù con giữ khổ hạnh vuông tròn, con không chế ngự về ngôn ngữ, con được màu da sáng tựa vàng. Nhờ khổ hạnh xưa, song miệng thối, vì lời phỉ báng của mồm con. 3. Chính ngài đã thấy việc này rồi, ai giới đức và thương xót đời, sẽ bảo ngươi đừng nên phỉ báng, cũng không dối trá, nói sai lời. Về sau hóa dạ xoa thần lực, hưởng thọ thú vui như ý ngươi. Chuyện thứ tư: Hình nhân bằng bột, Pitta Ditalika. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Savatthi, Xá Vệ, trong Jetavana kỳ viên. Thời ấy, người nhũ mẫu đem cho cháu gái của ông Anatha Pindika cấp cô độc một hình tượng bằng bột để làm đồ chơi. Một hôm, cô bé làm rơi hình tượng ấy vỡ tan. Nó kêu lên: "Con gái ta đã chết rồi," và khóc mãi. Đám gia nhân không ai dỗ dành được. Bấy giờ, bậc đạo sư đang ở trong nhà ông cấp cô độc. Vị này đang ngồi gần ngài. Bà nhũ mẫu đem cô bé đến bên ông chủ. Ông hỏi: "Tại sao con bé khóc?" Rồi vừa ôm cháu vào lòng, ông vừa dỗ dành nó và bảo: "Ông sẽ cho cháu một đứa con gái khác để làm tặng vật." Rồi ông thưa trình bậc đạo sư: "Bạch Thế Tôn, vì cháu nội của con khóc về chuyện hình tượng bằng bột, con ước mong dâng lễ Phật cúng dường. Xin Thế Tôn chấp thuận đến nhà con ngày mai cùng với 500 tỷ kheo." Đức Thế Tôn nhận lời. Như vậy, Đức Thế Tôn đã đến, và sau buổi ngọ chay, ngài nói lời tùy hỷ công đức và ngâm các vần kệ này. 1. Với mọi quan tâm kẻ có lòng, phải dâng lễ cúng các gia tông, các vong linh, những người thân thuộc, cùng với chư thiên lẫn thổ thần. 2. Trì quốc Đa Văn Quảng Mục Vương, Thiên Vương Tăng Trưởng giữ trần gian, tứ thiên vương được người tôn kính, thí chủ không mất quả phước phần. 3. Bởi vì kêu khóc hoặc sầu bi, thương tiếc, than van chẳng ích gì, không lợi gì cho người quá cố, khi thân nhân giữ thói lề kia. 4. Xong lễ vật này được cúng dâng, khéo đem an trú ở chư tăng, quả này hiện tại và sau nữa, lợi lạc lâu dài với cổ nhân. Đức Thế Tôn đã thuyết pháp như vậy rồi ra đi. Bà vợ và gia quyến vị đại phú ông theo gương vị ấy. Do vậy, họ làm lễ đại cúng dường suốt một tháng. Rồi vua Pasenadi Ba Tư Nặc nghe tin này cũng dâng lễ vật dồi dào lên tăng chúng. Khi dân chúng thấy vậy, họ lần lượt làm theo nhà vua và làm lễ đại cúng dường suốt cả tháng. Một lễ đại cúng dường có nguồn gốc từ hình tượng bằng bột ấy. Chuyện thứ 5: Ngạ quỷ ngoại bức tường. Tiro Kuda Peta. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Rajagaha, vương xá. 92 kiếp về trước, có một kinh thành tên là Kashipuri. Vua Rajasena ngự trị nơi ấy, có chánh hậu là Sirima, vương tử Pusa chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, tức là Đức Cổ Phật thứ 18, sau Đức Phật Dipankara, Nhiên Đăng. Bấy giờ, đại vương Rajasena sinh tâm ngã mạn, suy nghĩ, vì vương tử của ta sinh ra đời làm Đức Phật, đã thành tựu đại sự xuất thế. Chỉ riêng ta có Phật, chỉ riêng ta có Pháp, chỉ riêng ta có tăng chúng. Do đó, nhà vua luôn luôn hầu cận bên Đức Phật và không dành cơ hội cho kẻ khác. Ba hoàng đệ của Đức Thế Tôn ấy do bà mẹ khác sinh ra bèn suy nghĩ. Quả thật, chư Phật ra đời vì lợi ích của quần sinh khắp thế gian này, chứ không phải vì riêng một ai. Nay phụ vương ta không dành cơ hội cho người khác. Làm thế nào ta có thể phụng sự Đức Thế Tôn và tăng chúng? Nào, chúng ta hãy thi hành một chiến thuật. Thế là chư vị gây rối tại vùng biên địa. Sau đó, khi nhà vua nghe tin về vụ rối loạn này, liền phái ba vương tử đi bình định biên thùy. Ba vị tuân lệnh, và khi trở về, nhà vua hài lòng ban chư vị một điều ước, phán bảo, hãy chọn thứ gì các vương nhi muốn. Ba vị tâu, chúng thần nhi ước mong hầu cận Đức Thế Tôn. Nhà vua từ chối, phán, hãy chọn thứ khác. Ba vị tâu, chúng thần nhi không màng thứ gì khác cả. Nhà vua lại phán, thôi được, các vương nhi có quyền chọn theo ý muốn. Ba vị đến gần Đức Thế Tôn và thưa, bạch Thế Tôn, chúng đệ tử ước mong phụng sự Đức Thế Tôn 3 tháng. Xin Đức Thế Tôn hoan hỷ an cư 3 tháng mưa với chúng đệ tử. Đức Thế Tôn chấp thuận. Ba vị hoàng tử tự thân hành gửi một thông điệp đến cho người được chỉ định trông coi tỉnh nọ, bảo, trong suốt 3 tháng này, chúng ta cần phục vụ Đức Thế Tôn, bắt đầu bằng cách xây một tinh xá và cung cấp đủ mọi thứ cần thiết. Sau đó, chư vị hết lòng cung kính phục vụ Đức Thế Tôn cùng tăng chúng. Khi các viên quan cai trị tỉnh này đã cúng dường tinh xá xong, các vị chấp hành việc an cư mùa mưa ấy. Một vị thủ kho hoàng gia, con trai một gia chủ, là người mộ đạo, cùng với vợ đã tìm được niềm tin. Vị ấy trân trọng cúng dường tăng chúng với Đức Phật làm thượng thủ. Người được chỉ định cai quản tỉnh này, theo gương vị kia, cùng với 11.000 dân, đem các vật đến cúng dường với tất cả lòng thành kính. Vào dịp ấy, có một số người bất mãn trong lòng. Sau khi ngăn cản những vật đóng góp, chính họ lại ăn các phẩm vật và nổi lửa đốt chai đường. Sau khi ba vương tử cùng đoàn tùy tùng đã cúng dường Đức Thế Tôn và từ giã ngài xong, ba vị đi thẳng đến phụ vương. Khi trở về, Đức Thế Tôn đắc Niết Bàn vô dư y. Ba vương tử và người cai quản tỉnh ấy, vị thủ kho hoàng gia, dần dần theo thời gian đều từ trần và cùng với quần chúng ở đó được tái sanh thiên giới. Còn số người bất mãn trong tâm bị tái sanh địa ngục. 92 kiếp trôi qua như vậy, hai hạng người trên cứ lần lượt tái sanh từ thiên giới này đến thiên giới khác và từ địa ngục này đến địa ngục khác. Rồi đến hiền kiếp này, vào thời Đức Thế Tôn Kassapa, đám người bất mãn trong tâm tái sanh vào loài ngạ quỷ. Vào thời ấy, loài người thường cúng dường vì lợi ích của đám quyến thuộc quá cố của họ và nêu rõ: lễ vật này xin dành cho quyến thuộc của chúng tôi. Do đó, các vong linh này được an lạc. Thế rồi, các vong linh kia cũng nhận biết điều này. Nên sau khi đến gần Đức Phật Kassapa, các vị ấy hỏi: Bạch Thế Tôn, giờ đây làm thế nào chúng con có thể đạt được an lạc như vậy? Đức Thế Tôn đáp: Hiện nay, chư vị chưa có thể đạt được an lạc ấy. Nhưng thời gian về sau, sẽ có một Đức Phật ở thế gian tên gọi là Gotama. Vào thời của Đức Thế Tôn ấy, sẽ có một vị vua tên là Bimbisara. Trong 92 kiếp nữa kể từ đây, sẽ là quyến thuộc của chư vị. Vua ấy sẽ dâng lễ cúng dường Đức Phật và sẽ hồi hướng công đức ấy đến chư vị. Sau đó, chư vị sẽ được an lạc. Thời bấy giờ, khi điều này được phát biểu, thì cũng như thể ta nói với các vong linh ấy, ngày mai chư vị sẽ được an lạc. Về sau, khi thời kỳ có Đức Phật này đã qua, Đức Thế Tôn Gotama giáng sanh vào cõi đời. Ba vương tử cùng với 1.000 người từ thiên giới tái sanh vào quốc độ Magadha, Ma Kiệt Đà trong các gia đình Bà La Môn. Theo thời gian, sau khi từ giã đời thế tục, ba vị trở thành các nhà khổ hạnh bện tóc, trú tại đỉnh núi Gaza. Người trước kia cai quản tỉnh thành ấy trở thành vua Bimbisara. Người thủ kho hoàng gia, con của vị gia chủ, trở thành đại phú trưởng nghiệp đoàn có tên Visakha. Vợ vị ấy trở thành con gái của một vị đại phú trưởng nghiệp đoàn và được đặt tên Dhammadina. Còn đám quần chúng được tái sanh làm các vị cận thần của vua. Bấy giờ, Đức Thế Tôn Gotama giáng sanh cõi trần. Sau 7 tuần giác ngộ, ngài đến Benares, Ba La Nại, truyền pháp luân. Ngài giáo hóa ba vị đạo sĩ bện tóc. Sau khi ngài đã khởi đầu giáo hóa 5 vị khổ hạnh và thâu nhận cả 1.000 đệ tử. Sau đó, ngài đi đến Rajagaha và an trú vua Bimbisara vào sơ quả dự lưu cùng với hơn 1 vạn Bà La Môn và cư sĩ ở tại xứ Anga, Ưng Già và Magadha. Tuy nhiên, các ngạ quỷ ở quanh cung vua suy nghĩ: giờ đây, vua sẽ làm lễ cúng tế cho chúng ta được hưởng phước. Trong lúc nhà vua làm tế lễ, nhà vua suy nghĩ: ta không biết bây giờ Đức Thế Tôn đang trú ở đâu. Do vậy, nhà vua không hồi hướng công đức đến ai cả. Vì các ngạ quỷ không nhận được thí vật nào cả, chúng rất thất vọng, thốt tiếng kêu thảm thiết mỗi đêm ở hoàng cung. Dạng ngày, nhà vua hoảng sợ, trình Đức Thế Tôn về chuyện đã xảy ra và hỏi: Bạch Thế Tôn, Ngài đã nghe tiếng nào như vậy chưa? Con băn khoăn không biết việc gì đã xảy ra với con. Đức Thế Tôn đáp: Thưa Đại Vương, xin đừng sợ, không có gì bất thường xảy ra với Đại Vương đâu, mà thịnh vượng sẽ đến với Đại Vương thôi. Giờ đây, quả thật là quyến thuộc của Đại Vương đã tái sanh vào loài ngạ quỷ. Trong suốt một kiếp, chúng đã lang thang khắp nơi và chỉ mong ước điều này. Nhà vua sẽ làm lễ cúng dường Đức Phật và hồi hướng công đức ấy cho chúng ta. Hôm qua, khi Đại Vương dâng lễ, Đại Vương đã không hồi hướng công đức. Do đó, chúng mất hết hy vọng và thốt tiếng kêu la. Nhà vua hỏi: Bạch Thế Tôn, bây giờ làm sao chúng có thể nhận được thí vật? Đức Phật đáp: Thưa Đại Vương, quả thật chúng có thể nhận. Nhà vua nói: Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn hãy nhận lời thỉnh cầu của con vào ngày mai, con sẽ hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng. Đức Thế Tôn nhận lời. Sau đó, nhà vua ra lệnh chuẩn bị lễ cúng dường hào phóng và thông báo thời giờ lên Đức Thế Tôn. Ngài liền đến hoàng cung. Bầy ngạ quỷ cũng đến và suy nghĩ: Hôm nay chúng ta sẽ hưởng được món gì đó, rồi đứng bên ngoài các bức tường và hàng rào. Sau đó, Đức Thế Tôn làm cho mỗi ngạ quỷ đều hiện hình trước nhà vua. Trong khi vua dâng nước rửa, vua hồi hướng công đức ấy cho chúng với những lời này: Mong công đức này dành cho quyến thuộc ta. Lập tức xuất hiện các ao sen đầy hoa súng cho bọn ngạ quỷ. Chúng tắm rửa và uống nước ở đó, được giảm nhẹ nỗi thống khổ của chúng vì bất hạnh, lao nhọc và khát nước, nên da chúng trở nên vàng ánh. Nhà vua dâng lễ cúng dường cháo, gạo và các thức ăn đủ loại cứng, mềm, rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy cho chúng. Trong chốc lát, liền xuất hiện cho chúng các thực phẩm khác, thậm chí cả thực phẩm thiên giới, khiến chúng hân hoan hưởng thọ. Nhà vua lại cúng dường y phục và sàng tọa, tinh xá, rồi hồi hướng công đức lễ vật ấy. Sau đó, liền xuất hiện cho chúng các thiên y, thiên cung, sàng tọa, khăn phổ và đồ trang sức. Đức Thế Tôn quyết định làm cho tất cả hạnh phúc tuyệt vời này của họ được hiển lộ trước vua. Khi nhìn thấy vậy, vua vô cùng hoan hỷ. Rồi Đức Thế Tôn, sau khi thọ thực xong và được thỉnh cầu, Ngài kể chuyện ngạ quỷ ngoài bức tường, thay lời tùy hỷ công đức. 1. Bọn chúng đứng kia ngoài bức tường, những nơi trống trải, ngã tư đường. Chúng đang đứng ở ngoài song cửa, khi đã về nhà tại cố hương. 2. Dù tràn trề, ẩm thực liên miên, đủ loại cứng mềm được dọn lên, cũng chẳng có ai cần bọn chúng, bởi vì nghiệp chúng đã gây nên. 3. Những người lân mẫn lắm tình thương, đúng lúc đem cho đám họ hàng các thức cao lương, đồ ẩm thực, với lời cầu nguyện để dành phần lễ này cho đám người thân thuộc, mong các họ hàng được phước ân. 4. Và các đám này đã đến đây, các vong linh của họ hàng này thảy đều tụ tập đồng vui hưởng, các thực phẩm đều phong phú thay. 5. Chúng cầu trường thọ các người thân, nhờ các vị ta được hưởng ân, lòng quý trọng ta đà biểu lộ, người cho chẳng thiếu quả dành phần. 6. Chốn kia không có cấy cày đâu, cũng chẳng hề nuôi súc vật nào, buôn bán như đây đều chẳng có, cũng không đổi vật lấy vàng trao. 7. Bên kia thế giới, các vong linh nhờ vật cúng dường để dưỡng sinh, như nước đổ từ trên núi xuống, cúng dường nuôi ngạ quỷ thân tình. 8. Giống như tất cả các dòng sông chảy xuống đổ đầy cả đại dương, cũng vậy những gì người bố thí từ đây nuôi sống các vong nhân. 9. Những thân bằng quyến thuộc trong nhà trước đã cho ta, giúp đỡ ta, mong mọi người ban phần ngạ quỷ, nhớ công họ tạo thuở xưa xa. 10. Bởi vì kêu khóc hoặc sầu bi, thương tiếc than van chẳng ích gì, không lợi gì cho người quá cố, khi thân nhân giữ thói lề kia. 11. Xong lễ vật này được cúng dâng, khéo đem an trú ở chư tăng, quả này hiện tại và sau nữa, lợi lạc lâu dài với cổ nhân. 12. Đây là nghĩa vụ của thân nhân, tôn trọng vong linh đã cúng dâng, tăng chúng được thêm nhiều dõng lực, người làm công đức lớn vô ngần. Khi pháp thoại chấm dứt, 84.000 người đã đắc pháp nhãn do chi kiến sanh khởi từ sự kiện tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Tâm họ đầy xúc động vì được tán thán và họ càng nỗ lực tinh cần. Ngày hôm sau, Đức Thế Tôn cũng dạy chư thiên và loài người bài kinh ngoài bức tường ấy. Do vậy, suốt 7 ngày đều diễn ra sự đắc pháp nhãn như trên.